cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Khải Huyền đoạn 10. Trong Khải Huyền đoạn 10 là sự gián đoạn vì có phần xen vào giữa tiếng kèn thứ 6 và thứ 7. Đoạn này bắt đầu một loạt thứ nhì của phần xen vào. Giữa ấn thứ 6 và thứ 7 cũng có một phần xen vào nói về hai nhóm người được cứu và được đóng ấn trong thời kỳ đại nạn. Và tại đây, trong đoạn 10, chúng ta có sự xen vào giữa tiếng kèn thứ 6 và thứ 7 mà nó giới thiệu về ba nhân vật. Trong đoạn này diễn tả về một thiên sứ mạnh mẽ, và trong đoạn 11 từ câu 1 đến câu 14 nói về hai nhân chứng. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến thiên sứ mạnh mẽ với quyển sách nhỏ. Trong Khải Huyền đoạn 10 câu 1, đoạn tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, từ trời xuống có đám mây bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Trong câu này giới thiệu về một thiên sứ mạnh mẽ đến từ trời. Có sự bất đồng ý kiến giữa những người giải nghĩa kinh thánh bảo thủ để xác định vị thiên sứ này là ai, vị thiên sứ mạnh mẽ này là ai. Có một số người cho rằng thiên sứ mạnh mẽ này là Đấng Christ. Một số người khác cho rằng thiên sứ mạnh mẽ này là thiên sứ có quyền năng chứ không phải là Đấng Christ. Và tôi theo quan điểm của nhóm thứ nhì. Có các bằng chứng rõ để chỉ ra rằng thiên sứ này chỉ là một thiên sứ mạnh mẽ. Đấng Christ không còn xuất hiện như là thiên sứ trong sách Khải Huyền. Nhưng trong Cựu Ước, Đấng Christ trước khi nhập thể xuất hiện như thiên sứ của Chúa. Nhưng sau khi Chúa Giêsu trở thành con người, sau khi Ngài chết và sống lại, Ngài có một thân thể vinh hiển. Và giờ đây, chúng ta thấy Ngài trong một địa vị quyền năng. Ngài ở nơi vinh hiển bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn thấy Chúa Giêsu như là thiên sứ nữa. Khi còn ở thế gian, Chúa Giêsu ở trong hình thể con người. Ngài không ở trong hình thể thiên sứ. Vì thế, nếu Ngài được khải thị trong sách Khải Huyền như là Đấng Christ vinh hiển, Đấng Christ sau khi nhập thể, Ngài được tôn cao. Chúng ta cần ghi nhớ điều này khi tìm hiểu về sách Khải Huyền. Đấng Christ được khải thị, Ngài được tỏa bày ra. Sự vinh hiển mới của Chúa Giêsu, quyền năng của Ngài và công việc của Ngài được mở ra trong mỗi đoạn của sách Khải Huyền này. Và Chúa Giêsu giờ đây là đấng phán xét trái đất khước từ Ngài. Giăng nói rằng, tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm. Một vị thiên sứ khác có nghĩa là vị này cũng là thiên sứ giống như vị thiên sứ kia. Đây là một thiên sứ mạnh mẽ mà chúng ta được giới thiệu. Trở lại trong Khải Huyền đoạn 5 câu 2, tôi thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn lên ra kêu rằng, ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Thiên sứ này không phải là Đấng Christ, cho nên không có lý luận gì nữa. Thiên sứ mạnh mẽ này có đám mây bọc lấy. Đây là đồng phục của thiên sứ này. Ông là một đại sứ đặc biệt của Đấng Christ. Mây vinh hiển liên kết với sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Nhưng thiên sứ này được diễn tả ở đây không đến với mây vinh hiển, nhưng thiên sứ này được bao bọc bởi mây. Vì thế, đây không phải là sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu để thiết lập nước Ngài trên đất. Thiên sứ này làm công tác thông báo về sự đến của Chúa Giêsu sẽ xảy đến sau đó. Các bạn nhớ, các thiên sứ đã báo tin về sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu và thiên sứ cũng báo tin về sự đến lần thứ hai của Ngài trên đất. Trên đầu người có cái móng. Đấy là cái nón đội trên đầu hay là trên quần áo của vị thiên sứ này. Và cái móng này là một sự nhắc nhở về giao ước của Đức Chúa Trời với con người. Dầu rằng, sự phán xét đã đến. Đây là sự phán xét nặng nề, đầy khốn khó, không lời nào tả hết. Nhưng cái móng này tỏ bày rằng, Đức Chúa Trời sẽ không đổ nước lục hủy diệt con người lần nữa. Mặt của thiên sứ giống như mặt trời. Đây là một dấu hiệu nữa để xác nhận. Thiên sứ này không giống với Đấng Christ vinh hiển, không giống với con của Đức Chúa Trời. Khi Môi-se cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì đã hầu chuyện với Đức Giê-hô-va. Điều này được ký thuật trở lại ở trong Suất Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 29. Gương mặt của thiên sứ này sáng rực vì mới ra khỏi sự hiện diện của Đấng Christ. Các bạn nhớ rằng thiên sứ hiện ra ở ngôi mộ của Chúa Giê-xu như được ký thuật ở trong Luca đoạn 24 câu 4. Đang khi không biết nghĩ làm sao, sẽ có hai người nam mặc áo trắng như chớp hiện ra trước mặt họ. Thiên sứ trong khách Khải Huyền đoạn 18 câu 1 có quyền lớn, sự vinh hiển chiếu rực rỡ trên đất. Tôi nhận xét và tin rằng thiên sứ trong Khải Huyền đoạn 10 này không phải là Đấng Christ. Đây là một thiên sứ như lời được nói, một thiên sứ mạnh mẽ. Và chân của thiên sứ như trụ lửa. Đây vẫn là phần của quần áo của thiên sứ này. Thiên sứ này đến với lời tuyên bố nghiêm trọng đặc biệt về sự phán xét đang đến. Tất cả những điều này tỏ bày cho biết rằng, thiên sứ mạnh mẽ này đến như là một đại sứ đặc biệt của Chúa Giêsu Christ. Ngài điều khiển tất cả mọi sự ở thời điểm này. Ngài là đấng phán xét cả thế gian. Và tiếp theo, xin mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền, đoạn 10, câu 2 đến câu 3. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hữu mình trên biển và chân tả mình trên đất và kêu một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì có bảy tiếng sấm rền lên. Có một vài lý do mà tôi tin rằng quyển sách nhỏ này là quyển sách bảy ấn mà chúng ta đã thấy đề cập trước đây. Một lý do đơn giản là bởi vì chỉ có một quyển sách được trình bày trước mặt chúng ta và nó được gọi là quyển sách nhỏ. Dù rằng từ ngữ có khác biệt một chút, nhưng cả hai có thể là một quyển. Đây là quyển sách nhỏ. Nếu sách này giống với quyển sách đóng bảy ấn, thì nguyên thủy của nó ở trong tay của Đức Chúa Trời trên trời. Và trong Khải Huyền đoạn 5 câu 1 nói cho chúng ta về điều này. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Xin chú ý, cách nào nó được chuyển qua trong tay của Đức Chúa Con với dấu đinh bị đóng trên tay. Nó được ban cho Chúa Giêsu vì Ngài là đấng duy nhất có thể mở ra. Ngài mở ra bảy ấn và bảy tiếng kèn. 6 tiếng trong sách này đã được thổi, mà nó vẫn còn là một phần ở trong sách này. Sau khi Chúa Giêsu mở các ấn, Ngài trao sách này lại cho thiên sứ, và cuối cùng thiên sứ trao cho dân ăn nuốt cuốn sách đó. Quyển sách này là một bằng khoáng về chủ quyền của trái đất, và nó nói về sự phán xét của thời kỳ đại nạn, mà Chúa Giêsu sẽ đến thực hành, thi hành quyền phán xét đó. Quyển sách này mở ra và sự phán xét được trình bày. Quyển sách này tỏ bày quyền năng của thiên sứ, tuyên bố rằng cả biển và đất thuộc về Đấng Christ. Thiên sứ này đứng một chân trên biển và chân kia trên đất. Thiên sứ công bố rằng cả hai thuộc về Đức Chúa Trời. Trong sách Lê Vi Ký, đoạn 25 câu 23 viết rằng, đất không được đoạn mãi vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như khách lạ ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Có thể các bạn nghĩ rằng các bạn trả tiền mua một miếng đất trên thế gian này và các bạn nắm giữ bằng khoáng. Các bạn có cảm nghĩ rằng, có cảm giác rằng đất này thuộc về các bạn. Nhưng đó chỉ là vấn đề pháp lý. Sự thật chưa hẳn như vậy. Đất đai tài sản của các bạn thuộc về Đức Chúa Trời. Trái đất này thuộc về Chúa. Trong Thi Thiên đoạn 24 câu 1 nói rằng, đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ông trong thế gian đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Không những Đức Chúa Trời nói rằng đất thuộc về Ngài, Ngài cũng tuyên bố rằng biển cũng thuộc về Ngài nữa. Trong Thi Thiên đoạn 8, câu 4 đến câu 8. Loài người là chi mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chim, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Thưa quý vị và các bạn, con người sống trên đất này được Chúa ban cho quyền quản trị chăm sóc trái đất. Trái đất này thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không có trả tiền cho Chúa để mua. Thiên sứ này công bố rằng đất và biển thuộc về Chúa Giêsu Christ. Thường khi con người đến một vùng nào đó chưa có ai, thì họ cấm cọc làm ranh giới, khai phá nó và tuyên bố rằng đất này thuộc về họ. Thiên sứ này nắm bằng khoáng trong tay của chủ quyền trái đất. Chân của thiên sứ đứng trên đất và trên biển. Thiên sứ nói lớn tiếng rằng tất cả thuộc về Chúa Giêsu Christ. Các nước của thế gian này thuộc về nước của Ngài qua sự phán xét. Ngài là đấng tạo hóa, đấng cứu chuộc, và thế giới này thuộc về Ngài. Quyển sách này được diễn tả là quyển sách nhỏ, bởi vì trong thời kỳ đại nạn không còn kéo dài lâu nữa. Đến đây chúng ta thấy phân nửa thời kỳ đại nạn xảy ra. Chúng ta được nói cho biết rằng thời kỳ còn lại không bao nhiêu. Như được nói ở trong Roma đoạn 9 câu 28. Vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và dỗ dàng trên đất. Thời kỳ đại nạn thật là một thời kỳ ngắn. Chúa Giêsu cũng nói rất ngắn. Tiên tri Daniel cũng nói rằng đại nạn chỉ kéo dài 7 năm và chắc chắn rằng nó không lâu. Có 7 tiếng sấm vang lên. Các tiếng này là tiếng của Đức Chúa Trời đáp lại lời công bố của thiên sứ. Trong Thi Thiên đoạn 29 câu 3 nói rằng tiếng của Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sau. Chúng ta cũng đọc ở trong Job đoạn 37 câu 5 nói rằng Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền la lạ kỳ. Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi. Tiến sĩ Vincent có lời bình luận rất hay. Người Do Thái có thói quen nói về tiếng sấm như bảy tiếng. Và trong Thi Thiên 29, dù rằng là một thi thiên ngắn, nhưng tiếng của Đức Giê-hô-va được lặp lại bảy lần. Khi dân Israel nói về tiếng sấm như là tiếng của Đức Chúa Trời, bảy tiếng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã để thì giờ tìm hiểu và nghiên cứu về những điều này để biết được ý nghĩa của nó là gì, hơn là cố gắng mài dũa cạnh, cắt tỉa để làm cho nó thích ứng vào một hệ thống giải nghĩa nào đó trong lời tiên tri. Tôi được nhắc nhở về trường hợp của một bà đi vào tiệm bán giày. Người chủ tiệm hỏi bà, mang giày số mấy? Bà nói rằng tôi mang giày số 5, nhưng giày số 4 cũng được nhưng hơi chật một chút, còn giày số 6 cũng được và thông thả hơn nhiều. Tôi thích mang giày số 6. Một số người giải nghĩa Kinh Thánh theo cách đó. Họ cố gắng gọt giũa Kinh Thánh, nới rộng hay thu hẹp lại để thích ứng với hệ thống của họ, để thích ứng với điều họ muốn nói. Nhưng xin hãy để dân nói đến ý nghĩa mà ông đang nói. Bảy tiếng sấm tại đây là tiếng của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng nó cũng là tiếng của Chúa Giêsu hiện nay trên thiên đàng, xác chứng những gì mà Thiên Sứ công bố, bởi vì Ngài sẽ đến để bày tỏ quyền năng trên đất. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền đoạn 10 câu 4. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở trên trời phán rằng, hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói, và đừng chép làm chi. Vì thế, bảy tiếng sấm này rõ ràng và có thể hiểu được. Sự xác chứng này cũng được xác nhận. Dân là một người ghi chép và ông đang viết xuống những gì khải tượng được ban cho ông. Như Chúa đã truyền bảo trong Khải Huyền đoạn 1 câu 11. Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh. Dân đang viết lại bảy tiếng sấm mới được nói ra mà ông đã nghe, nhưng dân bị cấm làm điều đó. Đây là sách Khải Huyền, khải thị. Tại sao có một vài điều bị đóng lại? Đây là nơi duy nhất trong sách Khải Huyền mà một điều được đóng lại, nhưng phần còn lại không có như thế. Đức Chúa Trời nói rõ trong phần cuối của sách Khải Huyền, Ngài nói ra hết mọi điều. Ngày nay Chúa không giữ lại điều gì với con người. Dân đã viết ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10, rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Nhưng sứ điệp đặc biệt về bảy tiếng sấm, dân không được phép viết lại. Đây là một điều lạ. Nếu thiên sứ này là Chúa Giêsu, rất có thể dân đã sắp mình xuống thờ phượng giống như dân đã làm trước đây khi thấy Đấng Christ vinh hiển hiện ra trong Khải Huyền đoạn 1. Lý do mà dân không cúi xuống thờ lại người này, bởi vì người này chỉ là một thiên sứ. Có một số người cố gắng dự đoán những tiếng sấm này là gì. Cho nên, có vài sự đoán rất là kỳ cục. Wittinger suy diễn bảy tiếng sấm này là bảy chiến dịch truyền giảng. Dan Boer cho rằng bảy tiếng sấm này là bảy quốc gia tiếp nhận phong trào cải chánh. Elliot tin rằng các tiếng sấm này là các giáo lệnh của giáo hoàng để chống lại Martin Luther. Một vài tà giáo khác thì giải nghĩa bảy tiếng sấm này với những suy diễn rất là kỳ cục. Chúa Giêsu đã nói với dân, hãy đóng lại những điều này, đừng viết xuống. Các tiếng sấm này vẫn còn giữ kín cho đến ngày hôm nay. Các bạn không biết, tôi cũng không biết, và cũng không ai biết được. Nếu chúng ta cố gắng nói những tiếng sấm này là gì, những năm sau đó chúng ta thấy mình bị chê cười. Tại sao chúng ta không để nó như vậy và rút ra một bài học từ đó? Dầu rằng Chúa Giêsu được khải thị trong sách này, nhưng có một vài điều mà Đức Chúa Trời không nói cho chúng ta biết. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 10, câu 5 đến câu 6. Bấy giờ, một vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hổ lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Rõ ràng là vị thiên sứ này không phải là đấng Christ, vì thiên sứ này lập lời thề với đấng tạo hóa đời đời. Nếu thiên sứ này là Chúa Giêsu, Ngài thề với chính Ngài. Tác giả Hebrew viết ở trong Hebrew đoạn 6 câu 13. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào khác hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với ngươi rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ thề với bất cứ ai, bởi vì không có ai lớn hơn Ngài. Thiên sứ này thề với một đấng khác, không phải thề với chính mình, bởi vì thiên sứ này không phải là Đức Chúa Trời, cũng không phải là Đức Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đời đời, như chúng ta thấy được nói ở trong Giăng đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Và trong Giăng đoạn 8 câu 58, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Và trong Côlôse đoạn 1 câu 16, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Thiên sứ này lập lời thề trong danh của Chúa Giê-xu Christ, đấng đang ở trên thiên đàng, người tuyên bố mọi sự cho Ngài. Xin chúng ta chú ý đến phần cuối của câu thứ 6 nói, không còn có thì giờ nào nữa. Thật ra, câu này cũng có nghĩa rằng sẽ không còn chậm trễ lâu nữa. Đây là lời báo tin rất vui mừng đến các thánh đồ của Đức Chúa Trời trên đất. Họ đã ở giữa cơn đại nạn. Họ muốn biết rằng nó sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa. Điều này cho biết rằng còn không bao lâu nữa Chúa Giê-xu trở lại. Lời này được xác chứng bởi Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi Olive. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 22, nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Thiên sứ đang nói với những người được chọn rằng, còn không bao lâu nữa, xin hãy bền chí đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tại sao? Bởi vì họ được đóng ấn, vì họ sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Nhưng đây là sự trả lời cho những thánh đồ tưởng đạo ở trong Khải Quyền đoạn 6 câu 10, và nó sẽ ứng nghiệm với những gì mà trong lời cầu nguyện Chúa Giê-xu đã dạy. Nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10, nước trời sẽ đến trong thời điểm này mà sách Khải Quyền mô tả, nhưng không phải trong thời điểm mà tôi viết lời này. Tôi không biết lúc nào Chúa Giê-xu đến lần thứ hai, và cũng không ai biết được. Chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời. Tôi và các bạn chờ đợi ngày của tiếng kèn thiên sứ thổi để cất hội thánh lên. Và sau khi hội thánh được cất lên, thì đại nạn đổ xuống. Chính những người sẽ còn ở lại trong thời kỳ đại nạn, họ mới chờ đợi lúc Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai trên đất này. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta được đứng vững ở trong lời của Chúa. Và chúng ta luôn chờ đợi thời giờ để chúng ta gặp Chúa. Và tôi tin rằng nó không còn bao lâu nữa. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.